7.
Gió lạnh thổi về từ núi, không khí trĩu nặng bởi bụi và những hạt đá nhỏ có vẻ như đang nhắm thẳng vào những tấm thân run rẩy của chúng tôi. Những con ngựa già với trải nghiệm của chúng cúi thấp đầu để đương cự với gió, hầu giữ cho bộ lông của chúng không bị xù, làm mất thân nhiệt. Chúng tôi rẽ ở góc Kundulin và tiến vào Manilakan. Một cơn lốc cực mạnh lùa vào dưới áo cà sa của một trong những người đồng hành với tôi và nhấc bổng người này lên cao. Cậu ta kinh hãi hét lớn. Chúng tôi ngẩng đầu, miệng há hốc vì kinh ngạc. Cậu ta hình như đang bị cơn lốc đưa về thành phố Lhasa. Với hai cánh tay vươn ra và áo cà sa quay quay, xoay tít, cậu ấy có vẻ như một người khổng lồ. Sau đó, cơn lốc tạm lắng và cậu ấy rơi như một hòn đá xuống sông Kalinchu. Chúng tôi vội vã tiến về phía đó, sợ rằng cậu ấy sẽ chết đuối. Khi chúng tôi đến bờ sông, cậu bạn ấy tên là Yulgiye đang bị bõm trong dòng sông, nước ngập đến đầu gối. Cơn lốc lại rú lên, gia tăng cường độ, nó quay tít và ném trả cậu ta vào những cánh tay của chúng tôi. Điều lạ lùng là Yulgiye chỉ bị ướt đôi chút từ phần đầu gối xuống chân. Chúng tôi lại vội vã lên đường, quấn chặt áo cà sa quanh thân, sợ bị lốc thổi bay lên. Chúng tôi đi dọc theo Manilakan, thật khó để di chuyển. Gió gào thét đẩy chúng tôi về phía trước và điều quan tâm duy nhất của chúng tôi là giữ cho thân được thẳng đứng. Trong làng Xô, một nhóm các bà thuộc hàng quyền quý đang tìm nơi trú ẩn. Tôi luôn cảm thấy thích thú khi cố đoán nhân dạng của con người đang che giấu mình sau cái mặt nạ bằng da đó. Khuôn mặt càng được tô vẽ trên lớp da trông trẻ thì người phụ nữ mang nó càng già. Tây Tạng là một vùng đất khắc nghiệt, nơi những cơn gió gào thét ném mạnh ra những thác đá và cát lấy từ những dãy núi. Ở nước này, đàn ông và đàn bà thường mang mặt nạ bằng da để đề phòng giông bão. Những mặt nạ đó gồm có 3 khe hở cho hai mắt và 1 khe để thở, luôn biểu hiện cho quan điểm của người mang nó. Cố ác tiếng gió hú, Timon lớn tiếng, chúng ta hãy ngang qua phố hàng quán. Yulgiye thốt lên, 1 giờ thôi, những lúc có bão như thế này thì họ đã đóng cửa hết, nếu không lốc sẽ cuốn đi mọi thứ đó. Chúng tôi tiếp tục đi gia tăng tốc độ, để vượt qua cầu Lam Ngọc, chúng tôi phải bám vào nhau bởi gió quá mạnh. Liếc nhìn ra sau, chúng tôi thấy một đám mây đen đang đe dọa nhấn chìm Potala và Thiết Sơn vào vùng tối. Đó là một đám mây gồm những hạt của bụi và những sỏi đá đã mòn được bóc ra từ Himalaya trường cửu. Biết rằng đám mây đen đó sẽ bắt kịp nếu chúng tôi chậm trễ, chúng tôi vội vã băng qua nhà Dorin ngay bên ngoài vòng cung bên trong, bao bọc Trokan rộng lớn. Trong tiếng gào thét, cơn bão ùa đến, quất xối xả lên những cái đầu và khuôn mặt trần của chúng tôi. Theo bản năng, Timon đưa tay lên che mắt, gió thốc vào áo cà sa của cậu ta, kéo áo lên đến đầu, khiến cậu ta trông như một quả chuối bị lột vỏ ngay trước thánh đường của Lhasa. Gió ném vào chúng tôi những cành cây và đá, làm bầm tím những cẳng chân của chúng tôi. Trời tối sầm và sau đó trở nên tối như đêm đen. Đẩy Timon đang tìm cách níu kéo cái áo cà sa quay tít trên đầu, tiến về phía trước, chúng tôi lảo đảo đi vào thánh điện. Ở đây là sự an bình đang ngự trị, một sự an bình sâu lắng mang lại sự yên lòng. Chính tại nơi này mà từ khoảng 1.300 năm nay, các tín hữu đã đến cầu nguyện. Vật liệu được dùng để xây công trình này cũng toát ra sự thánh thiện. Sàn bằng đá của thánh điện đã hao mòn và còn in hàng nhiều dấu vết của vô số thế hệ những người hành hương đã bước ngang qua. Không khí nơi đây có vẻ sinh động qua nhiều thế kỷ, quá nhiều nhang trầm đã được đốt lên làm cho nơi này có vẻ đang mang một sự sống của riêng nó. Nổi bật trong cảnh mãi mãi tranh tối tranh sáng này là những cột và xà gồ bị nhuốm đen bởi thời gian. Trong ánh sáng của những ngọn đèn dầu và nến, ánh lấp lánh của những lớp vàng son không đủ xua đi bóng tối. Những ngọn núi lửa nhỏ chập chờn khiến ta có cảm tưởng rằng những cái bóng của các tượng thần đang vụng về nhảy múa trên các bức tường của thánh điện. Các nam thần nô đùa nhảy nhót với các nữ thần trong trò đùa bất tận của ánh sáng và bóng tối, trong khi đám rước không dứt của những người hành hương ngang qua trước những cây đèn. Những điểm sáng muôn màu tóe ra từ những trân châu xếp thành chồng, kim cương, hoàng ngọc, ngọc thạch, hồng ngọc và bích ngọc. Mỗi thứ phát ra một ánh sáng khác nhau, tạo thành một bức tranh luôn mãi thay đổi, một kính vạn hoa của những màu sắc. Những tấm lưới thép già giữ những trân châu đó khỏi những bàn tay tham lam. Đây đó, trong cảnh tranh tối tranh sáng lung linh, phía sau bức màn sắc lóe sáng những cặp mắt đỏ, cho biết rằng những con mèo của đền đang không ngừng canh giữ. Không thể bị biến chất, không sợ người cũng chẳng sợ thú, những con mèo đó di chuyển lặng lẽ trên những cái chân êm như nhung của chúng. Những cái chân êm đó của loài thú thiên che giấu những vuốt sắc bén như lưỡi dao cạo, sẵn sàng vươn ra nếu bị chọc giận. Có một trí năng cấp cao, những con thú đó chỉ cần nhìn ai đó là có thể biết những ý đồ của họ. Chỉ cần một cử động đáng ngờ đối với những trân châu mà chúng đang canh giữ là chúng biến ngay thành loài quỷ. Tấn công theo từng cặp, một con nhảy vào cổ tên trộm, trong khi con kia thọp lấy tay phải của y, và chỉ có cái chết mới làm chúng nhả ra, trừ khi các tu sĩ, trợ lý nhanh chóng giải thoát nạn nhân của chúng. Chúng là những chú mèo đen tuyền với đôi mắt xanh mà khi gặp ánh sáng thì ánh lên màu đỏ. Ở những nước khác, người ta gọi chúng là mèo xiêm. Ở xứ này, ở Tây Tạng lạnh giá, tất cả chúng đều có bộ lông đen. Ở các xứ nhiệt đới, chúng có lông trắng, đó là điều tôi nghe nói. Chúng tôi đi một vòng trong đền và đến nghiêng mình trước các thánh tượng thép vàng. Ở bên ngoài, bão đang hoành hành, quét sạch mọi thứ không được dằn buộc chắc chắn và đe dọa những ai vì gặp chuyện khẩn cấp phải ra đi trong mưa bão. Nhưng bên trong đền, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng lúp xúp của vô số bước chân đang thực hiện chu trình vòng cung tại thánh điện và tiếng clắc clắc không ngừng của những cối kinh. Chúng tôi không nghe thấy những tiếng clắc clắc đó. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, những cối kinh quay quay cùng với những tiếng clắc 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 đã cuối cùng trở thành một phần đời sống của chúng tôi. Chúng tôi không nghe thấy chúng tự như không nghe thấy tiếng đập của con tim hoặc tiếng thở của chúng tôi. Nhưng còn có một thứ tiếng khác, tiếng mèo gừ, vang vang và tiếng lách cách phát ra từ tấm màn thép do chú mèo già đang cọ đầu vào để nhắc nhở tôi rằng chú và tôi vốn là bạn cũ. Tôi thọc ngón tay vào một khe của bức màn và cà nhẹ vào đầu chú mèo. Một cách dịu dàng, chú mèo cắn nhẹ ngón tay tôi rồi sau đó là liếm như một dấu hiệu chứng tỏ sự niềm nở chào đón tôi. Thế rồi, nó nghe có một chuyển động đáng ngờ ở cuối đền và nhanh chóng vụt đi để bảo vệ tài sản của nó. Timon nói nho nhỏ. Mình tiếc rằng chúng ta đã không ghé vào các hàng quán. Yulgia thì thầm đáp, đồ ngốc, hàng quán đều đóng cửa những khi có bão. Đột ngột xuất hiện từ một vùng tối, một thầy giám thị gào lên, im ngay. Tiếp đến, ông giáng cho Timon một cú, khiến cậu ta lảo đảo và ngã lăn ra đất. Một nhà sư gần đó liếc nhìn cảnh tượng bằng ánh mắt không tán thành. Cao gần 2 mét, thầy giám thị sừng sững trước mặt chúng tôi như một quả núi. Ông nói tiếp, nếu còn gây chút ồn ào nào nữa, thì ta sẽ bẻ gãy tay tụi bay và dứt cho chó. Giờ đây, hãy im ngay. Sau khi liếc nhìn chúng tôi, ông ta quay gót và biến mất vào vùng tối. Timon thận trọng đứng dậy, cố không gây một tiếng động nào. Chúng tôi cởi dép có quai ra và rón rén bước về phía cửa. Bên ngoài, bão vẫn dữ dội, từ đỉnh các ngọn núi tuôn xuống những thác tuyết chói lọi, nhưng thấp hơn phía dưới, từ Potala và Trakpori là những dòng thác đen của đá và bụi. Dọc theo con đường thiên, những cột bụi lớn ùa về thành phố Lhasa. Trong cơn dữ dội đó, chúng tôi suýt nữa bị nhấc bổng lên và ném qua bức tường của tu viện Sangkun. Chúng tôi rùng mình và bước vội về nơi trú ẩn. Khi đến nơi, chúng tôi tựa lưng vào tường, mệt đứt hơi. Timon nói, giọng đầy hy vọng. Mình muốn yểm thầy giám thị đó. Lập Sang à, thầy linh hướng của cậu hẳn có thể làm được chuyện đó. Cậu có thể thuyết phục ngài biến giám thị đó thành heo đi. Tôi lắc đầu. Lạc Ma Minga Don Đức không làm hại bất cứ một sinh linh nào. Tuy vậy, hẳn là điều tốt nếu lão giám thị đó bị biến thành một thứ gì đó. Lão ấy là một tay hung bạo. Cơn bão lắng dịu, tiếng gió rít quanh mái nhà không còn dữ dội nữa. Những hòn sỏi bị bão cuốn theo rơi xuống trên những con đường và lốp đốp trên những mái nhà, và bụi cũng bớt len vào áo cà sa của chúng tôi. Tây Tạng là một vùng rất cao và không được che chắn. Những trận gió tụ lại sau những dãy núi bị cuốn hút vào những hẻm vực và sự dữ dội của chúng đôi khi có thể xô những người đi đường xuống vực sâu. Những loạt gió gầm thét dọc theo những hành lang của các tu viện Lạc Ma quét đi bụi bặm và rác rưởi trước khi đổ về thung lũng và những vùng đất thấp. Những tiếng gào thét và náo động lắng dịu, đám mây đen cuối cùng ngang qua, để lại một dòm trời có màu tím trong vắt, ánh sáng rạng rỡ của mặt trời sau sự âm u tăm tối của cơn bão khiến chúng tôi chói mắt. Những cánh cửa được thận trọng mở ra, phát ra những tiếng ken két của bản lề, những cái đầu ló ra và người ta đánh giá những thiệt hại trong ngày. Nhà của cụ bà Rax gần chúng tôi có các cửa sổ trước và sau nhà bị thổi tung. Ở Tây Tạng, kính của các cửa được làm bằng giấy dầu. Ở Lhasa, kính là thứ hiếm hoi, nhưng giấy làm từ cây cối và cây liễu thì giá rẻ. Chúng tôi tiếp tục đi về tu viện Trakpori của mình và dừng lại mỗi khi thấy có điều gì gây chú ý. Timon nói, nè, Lop Sang, giờ này các hàng quán sắp mở cửa lại, hãy ghé lại đó đi, không mất nhiều giờ đâu. Nói xong, Timon rẽ phải và bước vội. Sau một thoáng do dự, Yulige và tôi đi theo. Đến phố hàng quán, chúng tôi tròn xoe mắt nhìn quanh. Biết bao hàng hóa hấp dẫn được bày bán ở đây. Cái mùi thấm đẫm của trà, nhiều loại nhang trầm được đưa đến từ Ấn Độ và Trung Quốc. Nữ trang và các món đồ được làm từ nước Đức xa xôi và có vẻ lạ lùng đến nỗi chúng tôi không thể đoán được chúng dùng vào việc gì. Xa hơn đôi chút, chúng tôi đến một cửa hàng bán bánh kẹo mứt và nhiều thứ ngon ngọt khác. Chúng tôi ngắm nhìn những thứ đó với chút buồn bã. Những tu sinh nghèo như chúng tôi thì chẳng có lấy một xu dính túi, nhưng rửa mắt như thế này thì chẳng tốn kém gì. Hết tôi, Dưa ghe nói nho nhỏ, nè lóp sang, cái gã to cao đó có phải là chú Tzu mà cậu đã biết ngày ấy? Tôi quay lại và nhìn theo ngón tay chỉ của Yulge, đúng là chú Tzu, người đã dạy cho tôi nhiều điều, với bao thô lỗ, không nghĩ ngợi, tôi đi về phía người đó, nụ cười trên môi. Tôi nói, chú Tzu, chú là... Tụi mày xéo đi, đừng có làm phiền một công dân lương thiện đang thực hiện những công việc mà ông chủ đã giao, tao sẽ không cho tụi mày một xu. Ông ta đột ngột quay gót và bỏ đi. Nước mắt tôi lưng tròng và tôi sợ các bạn đồng hành của tôi sẽ trêu chọc. Không, tôi không có quyền khóc, nhưng chú Su đã mắng đuổi tôi, đã làm sao vẻ không biết tôi. Chú Su là người đã được giao nhiệm vụ dạy dỗ tôi từ khi tôi chào đời. Tôi còn nhớ cách thức mà chú ấy đã dạy tôi cưỡi con ngựa Nakim, cách chú ấy dạy tôi môn đấu vật. Giờ đây, chú ấy quay lưng lại với tôi, khinh bỉ tôi buồn sầu, cúi đầu nhìn xuống đất, đứng cạnh tôi là hai bạn đồng hành, cũng lặng lẽ và buồn bã như tôi, cảm giác bị xem thường. Thế rồi, có một chuyển động khiến tôi chú ý, một người Ấn cao tuổi, đầu đội khăn đóng, chậm rãi bước về phía chúng tôi. Ông nói bằng tiếng Tây Tạng pha lẫn giọng nước ngoài. Tôi đã thấy mọi chuyện, nhưng xin cậu đừng xét đoán tệ người đàn ông đó. Một số người trong chúng ta đã quên thời thơ ấu của họ, nhưng tôi thì không. Hãy theo tôi. Ông ta dẫn chúng tôi vào cửa hàng mà chúng tôi vừa đứng ngắm. Ông nói với người chủ cửa hàng. Hãy để cho những người trẻ này chọn theo sở thích của họ. Rụt rè, mọi người chúng tôi chọn một trong những thứ bánh kẹo ngọt ngào mà mình thích và chào từ biệt ông người Ấn với lòng biết ơn. Ông thốt lên, ồ không không, một món không đủ đâu, các cậu hãy chọn mỗi người hai món đi. Chúng tôi tuân theo và ông ta vui vẻ trả tiền cho chủ tiệm bánh. Tôi nói, cầu xin Đức Phật ban phúc cho ngài và phù hộ ngài, cầu mong cho ngài được niềm vui. Ông ta hiền từ, miệng cười, hơi nghiêng mình chào chúng tôi và quay đi để tiếp tục công việc mua sắm của ông. Chúng tôi chậm rãi trở về tu viện trong khi thưởng thức những thứ bánh kẹo đặc biệt ngon ngọt bởi chúng tôi đã được ban cho một cách thật rộng lòng. Trên đường đi tôi thầm nghĩ, cha tôi là người đầu tiên đã làm ngơ như không biết tôi trên những bậc thang lên Potala và giờ đây Su cũng như thế. Yulge phá vỡ sự im lặng. Lọp sang à, chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ cục. Giờ đây chúng ta còn trẻ và chúng ta thường bị coi thường. Nhưng khi chúng ta đã trở thành lạc ma, thì những người đầu đen sẽ đến cầu xin chúng ta. Ở Tây Tạng, người ta gọi những người thế tục là những người đầu đen bởi họ có tóc trên đầu, trong khi các tu sĩ thì đương nhiên phải cạo đầu. Chiều hôm đó, tôi tham dự lễ phụng vụ một cách rất chăm chú. Tôi đã quyết phải chuyên cần để có thể càng nhanh càng tốt trở thành một lạc ma và vênh vang giữa những người đầu đen đó, những người mà tôi sẽ khinh bỉ xua đuổi họ khi họ cầu xin tôi giúp đỡ. Do quá chăm chú trong buổi lễ phụng vụ nên tôi đã khiến một thầy giám thị phải để ý. Ông ta nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, có lẽ do ông thầm nghĩ rằng một sự sùng mộ như thế của tôi là một điều lạ thường. Sau giờ lễ, tôi vội vã về phòng, biết rằng ngày mai tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm với lạc ma Minga Dondup. Trong một lúc, tôi liên tục trở mình không thể ngủ. Tôi nghĩ đến quá khứ, đến những thử thách mà tôi đã chịu. Buổi sáng tôi thức dậy ăn điểm tâm và chuẩn bị đi về khu dành cho các lạc ma. Khi tôi rời khỏi phòng, một nhà sư to cao mặc áo cà sa có vá túm lấy cánh tay tôi và nói, nè, sáng nay cậu phải làm việc ở nhà bếp và có nhiệm vụ chùi rửa những thớt cối xay. Tôi đáp, nhưng Lạt Ma Mingadon Đức, thầy linh hướng của tôi đang chờ tôi, và tôi muốn chuồn nhanh. Nhà sư nói, không, cậu phải theo tôi. Tôi không cần biết người đang chờ cậu là ai. Tôi đã bảo là cậu phải làm việc ở nhà bếp. Nhà sư vặn cánh tay tôi đến nỗi tôi không còn cách nào để thoát. Tôi miễn cưỡng đi theo nhà sư, chẳng thể làm gì khác. Ở Tây Tạng, chúng tôi làm mọi việc, kẻ trước người sau luân phiên làm những việc chân tay thấp hèn. Có người nói, điều đó dạy ta sự nhún nhường khiêm tốn. Người khác thì nói, điều đó ngăn không để cho một người trẻ tưởng rằng mình hơn những người khác. Người thứ ba nói rằng, điều đó xóa bỏ những phân biệt giai cấp. Những tu sinh trẻ, những chú tiểu và những nhà sư đã phải làm công việc được chỉ định, dù đó là việc gì, bởi nội quy, kỷ cương là thế. Dĩ nhiên trong tu viện có một bộ phận giúp việc gồm những tu sĩ cấp thấp, nhưng những người mới vào tu, chưa phát nguyện và các tu sĩ thuộc mọi cấp đều phải luân phiên đảm trách những công việc thấp hèn nhất và trái ý nhất. Điều đó là phần không thể thiếu trong sự rèn luyện của chúng tôi, nhưng sở dĩ chúng tôi rất sợ những công việc lao dịch đó là vì những tăng lữ dòng tu, tất cả những người cấp thấp đó đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là nô lệ, bởi họ biết rằng chúng tôi không thể than vãn. Than vãn ư, sự khắc nghiệt của thử thách là điều đã được quy định. Tôi và nhà sư đi dọc theo hành lang bằng đá, xuống cái thang làm bằng gỗ với những thanh ngang. Sau đó, chúng tôi vào những gian bếp rộng lớn. Nhà sư nói, nè, cậu hãy chùi rửa những đường rãnh của thớt cối xay. Cầm lấy một cái ống kim loại lớn có đầu nhọn, tôi leo lên một thớt cối xay đại mạch lớn và bắt đầu loại đi những mảnh vụn đại mạch còn sót lại trong những rãnh. Công việc của tôi là làm cho thớt cối xay được sạch và trơn tru. Nhà sư vẫn đứng đó và đang xỉa răng. Từ ngưỡng cửa gian bếp có giọng nói lớn, Ê, Lobsang Rampa! Lobsang Rampa có đây không? Lạt Ma Khả Kính Minga Don Đúp muốn gặp cậu ấy ngay. Bật dậy và nhảy xuống sàn, tôi nói lớn, tôi đây. Nhà sư giọng mạnh nắm tay lên đỉnh đầu tôi làm tôi té ngã. Nhà sư gầm lên, ta đã nói là ngươi ở đây và làm việc. Nếu ai đó cần ngươi, thì họ hãy đích thân mà đến tìm. Túm lấy cổ tôi, sư ném tôi vào mặt thớt bằng đá. Đầu tôi chạm mạnh vào một cạnh thớt và tất cả tinh tú trên trời bốc cháy trong đầu tôi. Tôi chìm vào hư không rộng lớn và tối đen. Lạ lùng là tôi có cảm tưởng như người ta đang nhấc tôi lên theo tư thế nằm và sau đó tôi đứng dậy. Ở một nơi nào đó có tiếng còng trầm ấm đang gõ nhịp theo những tích tắc của đời sống. Bon, bon, bon. Và ở tiếng gõ sau cùng tôi có cảm tưởng bị một tia sét xanh giáng vào đầu. Thế là trần gian trở nên sáng chói trong một ánh sáng vàng. Và tôi có thể trông thấy các đồ vật với một độ rõ nét lạ thường. Tôi thầm nghĩ, à, thế là ta đã thoát xác, quả là một cảm giác kỳ lạ. Tôi đã quen với những cuộc du hành vào thế giới thuộc các thiên thể. Tôi đã đi đây đó nhiều nơi trên trái đất này và cũng đã ghé đến nhiều thành phố lớn. Nhưng đây là lần đầu tôi nhảy ra khỏi thân xác tôi. Đứng gần cái thớt cối xay to lớn, tôi ngao ngán nhìn cái hình bóng nhỏ bé ốm yếu trong chiếc áo cà sa rách giá đang nằm trên đá. Tôi nhìn xuống và lững lờ quan sát cách thức mà thân thuộc các thiên thể của tôi đã kết nối với cái hình bóng đáng thương đó. Bằng một sợi thần trắng xanh đang nhấp nhô và dao động, hết lóe sáng rồi lại mờ nhạt, rồi tôi nhìn gần hơn cơ thể của tôi đang nằm dài trên đá và kinh hoàng thấy rằng thái dương trái của tôi đang có một vết thương há miệng, tuôn ra một dòng máu đỏ sậm, chảy xuống trên những rãnh của đá và lẫn lộn với những mảnh vụn đại mạch mà tôi chưa nạo vét khỏi thớt cối xay. Có một tiếng động làm tôi chú ý khi quay nhìn. Tôi thấy thầy Linh Hướng đang vào gian bếp, mặt tái nhợt vì tức giận. Ngài dừng lại trước nhà sư, bếp trưởng, người đã đối xử với tôi một cách tàn bạo. Họ không nói với nhau một lời nào. Không một lời, một sự im lặng chết chóc đang bao trùm. Lạt Ma Đôn Đúp quát mắt nhìn nhà sư như giáng xuống sư một tia sét, và nhà sư với một tiếng thở tương tự như âm thanh của quả bóng xì hơi té ngã xuống sàn nhà bằng đá. Không buồn nhìn nhà sư, Lạt Ma Đôn Đúp quay sang hình thể trần gian của tôi, một cơ thể đang nằm dài trên thớt đá tròn đó, hít thở khó khăn. Tôi nhìn quanh, thực sự mê hồn khi nghĩ rằng giờ đây tôi có thể thoát xác để đi những quãng ngắn, thực hiện những chuyến du hành dài trong thế giới thuộc các thiên thể là điều không đáng kể. Tôi đã luôn có thể thực hiện, nhưng cái cảm giác tách ra khỏi chính mình, nhìn cái vỏ bọc bằng đất sét của tôi là một trải nghiệm mới lạ. Không quan tâm đến những gì đang xảy ra quanh tôi để mình buông trôi và tôi bồng bềnh ngang qua trần bếp. Ồ, tôi thốt lên khi ngang qua lớp đá để hiện diện ở phòng bên trên. Ở đây có một nhóm lạt ma đang ngồi trong trạng thái thiền định sâu. Tôi chú ý đến một loại mô hình thế giới được đặt trước mặt họ, một quả cầu được vẽ trên những châu lục, những vùng đất, những đại dương, và quả cầu đó đã được cố định ở một góc tương ứng với độ nghiêng của trái đất trong không gian. Tôi không nấn ná lâu bởi tôi thấy điều đó rất giống với một bài học địa lý. Tôi tiếp tục du hành lên những tầng cao hơn, ngang qua một loạt những trần của các phòng và cuối cùng đến phòng của các ngôi mộ. Quanh tôi là những bức tường lớn thép vàng chống đỡ những ngôi mộ của những hóa thân của Đức Dalai Lama trong các thế kỷ trước. Tôi dừng lại đó một lúc trong sự tôn kính chiêm ngưỡng. Sau đó tôi lướt vào những đám mây và thấy dưới chân tôi là Potala huy hoàng với lớp giác vàng rực rỡ với màu đỏ rực và màu trà, và những bức tường trắng ngời của nó như thể hòa tan vào đá của núi. Khi hơi quay đầu về phía phải, tôi có thể trông thấy làng Xô và ở bên kia là thành phố Lhasa trên những dãy núi xanh. Trong khi lên cao hơn, tôi thấy những không gian vô tận của đất nước xinh đẹp của tôi. Tôi cảm thấy đột ngột bị giật mạnh và kéo ra sau. Tôi không ngừng bị lôi xuống, lại ngang qua Potala, những sàn nhà biến thành những trần nhà, lại những sàn nhà, và cuối cùng đến nơi sau cùng của tôi, cạnh tấm thân của tôi đang nằm trong gian bếp. Lạt Ma Minga Đôn Đúp đang dịu dàng rửa vết thương nơi thái dương của tôi và lấy ra những mảnh cứng còn vướng ở đó. Tôi kinh ngạc thầm nhủ, trời đất quỷ thần ơi, phải chăng cái đầu của tôi cứng đến nỗi nó đã làm vỡ hoặc làm mẻ đá? Lúc đó tôi thấy rằng mình đã nứt xương, và trong số những mảnh mà thầy Linh Hướng lấy ra từ đầu tôi có khá nhiều mảnh vụn, những mảnh đá, những mảnh đại mạch. Tôi quan tâm nhìn cảnh tượng và thú thật rằng tôi cảm thấy đôi chút thích thú gì. Trong khi tôi nằm đó trong thân xác bằng xương bằng thịt của tôi chẳng cảm thấy chút đau đớn khó chịu nào. Tôi đang bình yên. Sau khi làm sạch vết thương, Lạt Ma Đôn Đúp đặt một cao dán, một miếng gạc gồm các thảo dược lên đầu tôi và buộc lại bằng những sợi dây lụa, rồi ra hiệu cho hai tu sĩ đang chờ đó với cái cán. Ngài bảo họ cẩn thận nâng tôi lên. Các tu sĩ nhẹ nhàng đặt tôi lên cán và khiêng tôi đi, theo sau là Lạt Ma Đôn Đúp. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh, ánh sáng đã mờ dịu, phải chăng tôi đã ngất đi quá lâu đến nỗi giờ đây, một ngày đã sắp tàn. Trước khi tìm ra câu trả lời, tôi phát hiện rằng bản thân tôi cũng đã mờ đi, cái ánh sáng vàng và xanh thuộc tâm linh cũng giảm cường độ. Tôi cảm thấy rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn ngủ mà không còn lo sợ gì nữa. Tôi ngất đi một lúc, sau đó đầu tôi bị xuyên phá bởi những cơn đau nhức nhối đi kèm với những ánh sáng đỏ, xanh, lục và vàng dữ dội đến nỗi tôi có cảm giác mình sắp điên mất. Một bàn tay mát dịu đặt lên trán tôi và tôi nghe một giọng nói hiền từ. Lọp sang à, không sao cả, mọi sự đều ổn, hãy ngủ đi. Thế giới biến thành một cái gối êm ả, êm như lông thiên nga, và tôi thích thú ngã đầu. Tôi lại bất tỉnh, hồn tôi vương đến những không gian giữa các vì sao, trong khi xác bị tổn thương của tôi chìm trong giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại thì nhiều giờ đã trôi qua, tôi mở mắt và thấy thầy Linh Hướng đang ngồi bên tôi và đang giữ hai bàn tay tôi trong tay ngài. Trông thấy nắng chiều, tôi yếu ớt mỉm cười. Thầy Linh Hướng mỉm cười đáp lại tôi, ngài buông hai tay tôi ra và lấy ở cái bàn nhỏ kế bên cái tách có chứa một thứ nước trà mùi thơm dễ chịu. Đưa cái tách lên môi tôi, ngài nói, uống đi con, thứ nước này giúp con mau hồi phục. Tôi uống và sự sống lại tuôn vào tôi một cách mãnh liệt đến nỗi tôi muốn ngồi dậy. Do quá gắng sức nên tôi có cảm giác bị nện một cú như búa bổ vào đầu. Tôi thấy những đốm sáng, những chòm sao sáng và thôi không gắng gượng nữa. Những cái bóng của buổi chiều đang đổ dài, từ phía dưới khối nhà dâng lên tiếng ốc tù và... Lễ tụng kinh chiều sắp bắt đầu, thầy Linh Hướng nói với tôi, Lộc Sang à, ta phải để con ở đây trong nửa tiếng, bởi đấng thánh thiện muốn gặp ta, nhưng con đừng lo, các bạn Timon và Yungie của con sẽ ở lại đây để trông coi con khi ta vắng mặt và sẽ gọi ta nếu có gì không ổn. Ngài thương mến siết tay tôi, đứng dậy và rời khỏi phòng. Timon và Yungie xuất hiện, những khuôn mặt thân quen giờ đây có vẻ hoảng hốt, kinh hãi. Họ ngồi xuống cạnh tôi và Timon thốt lên. Lộc Sang à, vì cậu mà bếp trưởng đã bị xử nặng đó. Yungie nói, ông ấy đã bị đuổi khỏi tu viện Lạc Ma vì ngược đãi người khác. Ông đã bị áp giải ra đến tận cửa tu viện luôn. Cả hai rùng mình vì cảm xúc và Timon nói tiếp, Lộc Sang à, mình tưởng cậu không sống nổi đó, cậu đổ máu như một con bò Tây Tạng bị thọc huyết vậy đó. Nhìn họ, tôi không dằn được mỉm cười, giọng nói của họ cho thấy họ đã xúc động đến thế nào bởi bất cứ sự cố nào phá vỡ sự đơn điệu của đời sống trong một tu viện Lạc Ma. Và tôi không trách họ, bản thân tôi cũng thế, tôi sẽ rất xúc động nếu nạn nhân là một người khác, không là tôi. Tôi mỉm cười với họ, sau đó tôi cảm thấy mình chìm vào một trạng thái đờ đẫn. Tôi nhắm mắt để nghỉ ngơi đôi chút và lại bất tỉnh.